Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, bao nhiêu mong ước, bao nhiêu ước mơ được nghe Phật pháp, và quan trọng nhất là chúng con được nghe bằng trực tiếp, không thông qua màn ảnh. Hôm nay chúng con được vui mừng được cung đón thầy về đây, đã không quản ngại đường xa xa xôi, nhiều việc Phật sự, trở về trú xứ chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Calgary, nước Cộng hòa Séc. Giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng của chúng con lắng lòng thanh tịnh, thành kính cung kính thầy từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu để chúng con làm hành trang tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thông Đạt, kính thưa toàn thể ban tổ chức chùa Vĩnh Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi thành kính tri ân thầy Thông Đạt cũng như các vị trong ban tổ chức, ban quản tự chùa Vĩnh Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả các vị tại chùa Vĩnh Nghiêm vùng này, và nguyện cầu chư Phật gia hộ đến tất cả toàn thể quý Phật tử thính chúng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ở đây ai người đã biết tôi đâu, biết qua màn ảnh đâu, đưa lên. A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Vậy còn lạ lùng gì nữa mà giới thiệu dài dòng. Dù là không trực tiếp gặp nhau nhưng cũng gián tiếp gặp nhau. Rồi tôi với thầy Thông Đạt bước chân vào cửa chánh điện thì tôi thấy
4-5 vị Phật tử đang có mặt ở tại đây.
Thì các vị niềm nở tôi như một người thân đã gặp rồi, bây giờ có dịp gặp lại, không có gì gọi là xa cách. Vì vậy cho nên là tôi cũng cảm thấy rất là an tâm, nơi xứ lạ quê người mình không bị bỏ rơi. Và chính sự gần gũi thân thương đó, nhất là cái văn hóa bản xứ của chúng ta, rồi thứ hai nó làm cho những người mà gọi là đi trên các nơi hoằng pháp như tôi cảm thấy được ấm cúng yên tâm, và để cùng chia sẻ với Phật tử bà con mình. Dù pháp hội của chúng ta hôm nay không phải gọi là đông lắm, nhưng mà nơi xứ lạ quê người chúng ta có được một cái ngôi chùa khang trang để mà làm hòn đảo tâm linh cho tất cả các vị trở về gần xa tu học là điều rất là may mắn. Và tôi cũng rất là hoan nghênh tinh thần của các Phật tử chúng ta. Phải nói là tôi đi nhiều nơi, nơi nào tôi cũng thấy rằng cũng có những cái hạt coi như là hạt cát vàng nằm trong cái bãi cát. Những con người hy sinh vì đạo pháp đã trải đường cho sự có mặt của đạo Phật, và trải đường cho chư tăng hay là những người hoằng pháp tiếp tục để mà giới thiệu đạo Phật đến mọi nơi. Nơi nào cũng có những Phật tử có tâm huyết như vậy, chúng ta mới có cơ hội để giới thiệu văn hóa của chúng ta và những tín ngưỡng truyền thống là Phật giáo chúng ta đến xứ người. Tôi nghĩ trong một cái vùng thành phố như thế này, bao nhiêu bà con Phật tử hay là cộng đồng người Việt chúng ta thì tôi không được nắm rõ, nhưng một cái vùng nào chúng ta có một ngôi chùa, chúng ta cứ xem đó là một hải đảo. Và hải đảo này nó sẽ là một nơi cần thiết một lúc nào đó với cuộc đời, với những thời tiết khắc nghiệt bão giông. Cũng vậy, ngôi chùa là một nơi nương tựa cho chúng ta trong không hôm nay cũng một ngày nào đó khi cuộc đời chúng ta giông bão. Đó là những quy luật, rất có thể một giai đoạn cuộc sống chúng ta hạnh phúc, nhiều tốt đẹp, chúng ta cảm thấy chưa cần thiết, nhưng rồi có những lúc chúng ta tự cần thiết tìm đến. Vì vậy những ngôi chùa là những cái sẵn sàng mở cửa để đón tiếp những người đau khổ. Sự có mặt của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng xuất phát từ đó, từ những sự quán chiếu về sự đau khổ của cuộc đời mà Ngài đi tu. Cho nên sự có mặt của Đức Phật là vì chúng sinh đau khổ.